là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Yên Bái. Huyện Văn Yên tổ chức tổng kết tuần lễ chuyển đổi số. Tỉnh viên Chan Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương cựu chiến binh sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo thành phố Yên Bái đã tới thăm tặng quà gia đình bà Trần Thị Vinh là mẹ liệt sĩ, trú tại tổ 4 phường Đồng Tâm và gia đình bà Nguyễn Thị Huệ là vợ liệt sĩ, trú tại tổ 1 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao to lớn của các gia đình có công với cách mạng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp thiết thực cùng cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương xây dựng phát triển quê hương. Tới thăm và tặng quà thương binh hạng 3/4 Trần Quang Vinh tại tổ 9 phường Đồng Tâm và thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Dự trú tại tổ 8 phường Yên Thịnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với sự hy sinh xương máu cho độc lập tự do của các thương binh liệt sĩ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và địa phương luôn dành sự quan tâm to lớn đối với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, mong muốn tất cả các gia đình thuộc diện chính sách đều được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình người có công trên địa bàn.
Chiều nay, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Lục Yên. Đoàn công tác đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tiếp sinh năm 1932 ở thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn, có 9 người con, trong đó có 2 con là liệt sĩ. Thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Tạ Thị Mạn, 98 tuổi, ở thôn 3, xã Mường Lai, mẹ có 6 người con, có 1 chồng và 1 con là liệt sĩ. Đoàn cũng tới thăm bà Cù Thị Vấn, vợ liệt sĩ, ở thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, 84 tuổi, có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, và gia đình thương binh Hoàng Văn Tàng, 82 tuổi, ở thôn 3, xã Mường Lai. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn công lao của các mẹ cũng như các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm chăm lo đến các thương bệnh binh, gia đình chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại huyện Lục Yên hiện có gần 5.600 người có công và thân nhân, trong đó có 36 mẹ Việt Nam anh hùng, 726 liệt sĩ và 245 thương bệnh binh. Để quan tâm chăm sóc người có công, huyện đã huy động các nguồn lực trong xã hội thực hiện tốt công tác ưu đãi người có công với cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với nước qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam, biên giới phía Bắc và bảo vệ chủ quyền đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Bình nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Dương Thị Cúc ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, thương binh hạng 4/4 Trần Duy Hải cùng ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái và hai thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Cảm Ân. là 4 trong tổng số hơn 1.800 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, người có công, đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là tài sản vô giá mà các thế hệ sau biết ơn, trân trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trong dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thị xã Nghi Lộ. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh hạng 2/4 Nguyễn Duy Thâm và bà Trần Thị Dung, vợ liệt sĩ ở thôn 3, xã Nghi Lộ, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Duy Thanh ở tổ 8 phường Trung Tâm, bà An Thị Ngọ, vợ liệt sĩ ở tổ ao sen 2 phường Tân An. Tại các gia đình, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Lộ tiếp tục duy trì, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo để các thương binh, gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và 61 năm thảm họa Da Cam Việt Nam, sáng 25 tháng 7, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tới thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình thương binh, cựu chiến binh mà bản thân có con em bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái. Tại mỗi gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của các thương binh, cựu chiến binh, những người có công với cách mạng. Tuy những phần quà có giá trị không lớn nhưng đã thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thương binh, cựu chiến binh đã hy sinh xương máu mà hiện bản thân và con em đang mắc những di chứng do chất độc da cam để lại. Đây cũng là sự động viên và tri ân các gia đình có công với cách mạng, góp phần khích lệ các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước trong thời bình, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương đất nước.
Hôm nay, huyện Văn Yên tổ chức chương trình tổng kết tuần lễ chuyển đổi số của thôn Khe Bành, thôn đặc biệt khó khăn, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Dự chương trình có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo kết quả tuần lễ chuyển đổi số thôn Khe Bành từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7, công tác xây dựng mô hình điểm thôn chuyển đổi số gắn với tổ chức tuần lễ cao điểm thực hiện chuyển đổi số tại thôn đã đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực. Trong đó, nhà văn hóa thôn đã có hệ thống Wi-Fi truy cập Internet, TV thông minh, màn hình cỡ lớn, thiết bị âm thanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt trực tiếp và trực tuyến của nhân dân. Thôn đã tạo lập nhóm Zalo với 85% đại diện hộ dân tham gia để trao đổi thông tin, triển khai công việc chung của thôn đến nhân dân. 100% đảng viên của chi bộ đã biết cài đặt sử dụng được nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái phục vụ sinh hoạt chi bộ. Đến nay, trên địa bàn toàn thôn đã phủ sóng điện thoại di động 4G. Hiện thôn Khe Bành có 195 hộ gia đình có điện thoại thông minh, đạt tỷ lệ trên 95%. Đến nay, thôn có 368 người trong độ tuổi lao động được tập huấn kỹ năng số cơ bản. 77% người dân trong thôn đã cài đặt và được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Bình quân tổng số người được hướng dẫn cài đặt sử dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70%. Thôn đã có 78% người dân cài đặt và sử dụng nền tảng sổ sức khỏe điện tử, 78% cài đặt và sử dụng nền tảng tư vấn khám sức khỏe chữa bệnh từ xa. Ngoài ra, xã Châu Quế Hạ còn phối hợp với công an huyện cấp mã định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNID cho tổ số 370 công dân đủ 14 tuổi trở lên. Phối hợp với điện lực Văn Yên hướng dẫn được 146 khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện. Phối hợp với Bưu điện huyện hướng dẫn được 300 người dân cài đặt và sử dụng sàn thương mại điện tử Postmart, nền tảng địa chỉ số VPostmart Go. Chỉ đạo tổ công nghệ cộng đồng xã hướng dẫn được 330 người cài đặt và sử dụng nền tảng truyền hình trực tuyến. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần từng bước làm chuyển đổi nhận thức, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ và người dân của thôn, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số của người dân, phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục khắc phục những hạn chế để xây dựng và nhân rộng mô hình thôn chuyển đổi số, xã chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện đạt hiệu quả thiết thực.
Chiều ngày 25 tháng 7, đoàn công tác của Văn phòng Chính quyền tỉnh Viêng Chăn do đồng chí Sĩ Viêng Say Ở Rạ Bùn, Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã thông tin nhanh tới đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh Yên Bái có bước tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng, các ngành dịch vụ đang phục hồi sau dịch bệnh, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giới thiệu với đoàn công tác về các nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương và mong rằng trong thời gian tới, hai tỉnh Yên Bái và Viêng Chăn sẽ có thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc mong muốn qua chuyến công tác này, văn phòng hai tỉnh sẽ có cơ hội học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác được giao. Thay mặt đoàn công tác, Chánh Văn phòng Chính quyền tỉnh Viêng Chăn đã thông tin về những kết quả trên các lĩnh vực công tác mà tỉnh Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn, tình cảm, sự giúp đỡ mà tỉnh Yên Bái đã dành cho tỉnh Viêng Chăn trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Viêng Chăn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ, thông tin.
Tại Sở Y tế Yên Bái đã diễn ra hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh giữa Sở Y tế tỉnh Yên Bái và Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong những năm qua, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cũng thường xuyên hợp tác với các địa phương của Lào. Giai đoạn 2010-2020, Sở Y tế Yên Bái đã cử hai đoàn cán bộ y tế sang thăm chia sẻ kinh nghiệm và khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng khó khăn của tỉnh Viêng Chăn. Ngành cũng đã đón tiếp hai đoàn cán bộ y tế của nước bạn sang thăm, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo, tập huấn cho gần 20 cán bộ của hai tỉnh Viêng Chăn, Sê Nha Bu Ly. Năm 2020, Sở Y tế Yên Bái đã mua tặng Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn 3 máy phun đa năng tồn và 25 lít hóa chất diệt muỗi để phòng chống dịch. Tại hội thảo, Sở Y tế tỉnh Yên Bái và Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn đã giới thiệu về ngành y tế Yên Bái, ngành y tế Viêng Chăn những kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và trong công tác chuyên môn khám bệnh chữa bệnh, nâng cao năng lực của các đơn vị y tế, xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn. Từ sự trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao năng lực chuyên môn trong khám chữa bệnh sẽ góp phần giúp ngành y tế hai tỉnh xây dựng và hoàn thiện mạng lưới đồng bộ từ cơ sở đến tỉnh, từng bước hiện đại đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đảm bảo với Ai Cập về nguồn cung ngũ cốc từ Nga trong bối cảnh đang có những hoài nghi về việc thực hiện thỏa thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Ai Cập là một trong những nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Nước này đã mua khoảng 80% lượng lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ukraine trong năm 2021. Ngoại trưởng Nga đã khẳng định các nhà xuất khẩu ngũ cốc nước này sẽ thực hiện tất cả các cam kết. Ngoài ra, Nga và Ai Cập đã thảo luận về các tiêu chí hợp tác cụ thể nhằm giải quyết khủng hoảng ngũ cốc. Cũng trong cuộc họp báo tại Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine về một loạt các vấn đề. Tuy nhiên, việc nối lại tiến trình đàm phán không phụ thuộc vào phía Nga mà phụ thuộc vào phía Ukraine.
Ngày 24 tháng 7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trung tâm điều phối tại Istanbul được thành lập sau thỏa thuận hôm 22 tháng 7 về nguồn cung nông sản từ Ukraine, đang triển khai những nỗ lực nhằm khởi động tiến trình xuất khẩu ngũ cốc thông qua Biển Đen sớm nhất có thể. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, trung tâm điều phối đang nỗ lực đảm bảo hoạt động vận chuyển ngũ cốc an toàn ra các thị trường toàn cầu. Trung tâm điều phối được thành lập tại trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng lân cận của Istanbul. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này cùng Thổ Nhĩ Kỳ và một bên thứ ba chưa xác định sẽ hộ tống các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine ở Biển Đen, theo thỏa thuận mới đạt được giữa Moscow và Kiev với vai trò trung gian của Ankara và Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 4 tháng 7 cho biết đà tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại, tuy nhiên tình trạng suy thoái có thể sẽ không xảy ra. Phát biểu trên kênh truyền hình NBC, bà Yellen cho biết số liệu tích cực về tuyển dụng lao động và tiêu dùng cho thấy nền kinh tế Mỹ hiện không ở giai đoạn suy thoái. Trong tháng 6, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 372.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì mức 3,6%. Đây là tháng thứ tư liên tiếp số việc làm mới ở Mỹ vượt trên mức 350.000. Tuy vậy, số liệu tuần trước cũng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, trong khi số đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng. Bà Yellen cho rằng lạm phát quá cao và các đợt tăng lãi gần đây của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang góp phần ổn định giá cả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ hy vọng các biện pháp hạ nhiệt của Fed có thể giúp giảm lạm phát nhưng không đẩy nền kinh tế vào tình trạng suy thoái. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ đã giảm 1,6% trong quý 1 2022 và dự kiến chỉ tăng trưởng ở mức khoảng 0,4% trong quý 2. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Yellen, ngay cả khi tăng trưởng quý 2 ở mức âm cũng không đồng nghĩa với việc nền kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái.
Ngày 24 tháng 7, giới chức y tế New Delhi, Ấn Độ đã báo cáo trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ là một người đàn ông 31 tuổi. Đây là trường hợp thứ tư mắc bệnh này ở Ấn Độ. Theo các báo cáo mới nhất, người đàn ông này gần đây đã trở về từ Himachal Pradesh. Bệnh nhân này đang được đưa vào trường cao đẳng y tế Maulana Ahmad trong tình trạng sốt và tổn thương da. Các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đó Ấn Độ đều được phát hiện ở bang Kerala. Trường hợp đầu tiên được phát hiện hôm 14 tháng 7, trường hợp thứ hai được phát hiện ngày 18 tháng 7 và trường hợp thứ ba được phát hiện hôm 22 tháng 7. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Adhanom Ghebreyesus ngày 23 tháng 7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, mức cảnh báo cao nhất của WHO.
Ngay từ tháng 7, Trung Quốc đã phóng thành công mô đun Vấn Thiên là mô đun thứ hai trong số 3 mô đun của trạm vũ trụ Thiên Cung. Mô đun Vấn Thiên dài 17,9 m, nặng 23 tấn, được phóng đi bằng tên lửa Trường Chinh 5B từ trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương ở đảo Hải Nam. Sau hơn 8 phút được phóng lên, mô đun đã tách khỏi tên lửa và đi về quỹ đạo định sẵn. Đây là vụ phóng thứ 24 kể từ khi Trung Quốc triển khai trạm vũ trụ Thiên Cung. Theo kế hoạch, mô đun thứ 3 có tên Mộng Thiên sẽ được phóng lên trạm vũ trụ vào tháng 10 tới. Khi kết nối với hai mô đun đã có sẽ tạo thành cấu trúc chữ T trong vũ trụ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất cao đẹp của người bộ đội Cụ Hồ, nhiều thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Trong số đó, không thể không nhắc tới tấm gương bệnh binh Nguyễn Văn Thành, một trong những tấm gương người có công tiêu biểu ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Gần 70 tuổi, mất tới 61% sức khỏe do ảnh hưởng của chiến tranh bom đạn trong những năm tham gia kháng chiến. Nhưng với nghị lực và ý chí của người lính quyết không khuất phục trước khó khăn, trở về quê hương, bệnh binh Nguyễn Văn Thành vẫn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Với lợi thế đất vườn rộng, ông trồng thêm rau màu và một số cây ăn quả như thanh long và bưởi, đồng thời nuôi thêm gà vừa để bán vừa cải thiện bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, những năm gần đây, đam mê chơi hoa lan, ông Thành đã chăm sóc và nhân rộng được trên 200 giỏ phong lan các loại, trong đó chủ yếu là lan phi điệp, hồ điệp, trồn, tai châu. Vừa chơi hoa, ông vừa bán hoa cho những ai có nhu cầu. Nhờ đó, tổng thu nhập kinh tế từ chăn nuôi trồng trọt và hoa của gia đình ông cũng đạt trên 100 triệu đồng một năm. Bệnh binh Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Do sức khỏe yếu, bệnh tật thế nhưng về mình cố gắng. Bản thân mình phải tự cố gắng thì gia đình điều kiện như con cái rồi chúng con nó cũng đông các cháu nó ăn học thì mình phải cố gắng làm mọi các cái kinh tế để thu nhập nó có đảm bảo để nuôi các con. Tôi về được nghỉ thì được hưởng cái chế độ của nhà nước rồi hàng tháng có trợ cấp đấy, còn thì chính quyền địa phương thì cũng bên chăm nom thì cũng chỉ là hỗ trợ thêm một số cái công việc. Thì có cái chính sách của Đảng và Nhà nước luôn được quan tâm về với bản thân. Mình thấy nó cũng tự hào và cũng thấy là rất thoải mái vì sự quan tâm của địa phương với mình.
Luôn tâm niệm mình là bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện trong quân ngũ nên khó khăn nào cũng phải vượt qua. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, bệnh binh Nguyễn Văn Thành còn tích cực tham gia các hoạt động của thôn, của xã. Ông có 5 năm liên tục là Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phú Thịnh, sau đó là công an viên của thôn Vạn Xuân. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được người dân tin yêu, chính quyền địa phương ghi nhận. Đến nay do tuổi cao sức yếu, nên sau khi nghỉ công việc của thôn, của xã, ông đã luôn gương mẫu đi đầu cho các phong trào hoạt động của địa phương, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Nói về bệnh binh Nguyễn Văn Thành, ông Lê Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình của bác Nguyễn Văn Thành, công dân của thôn Vạn Xuân thì là một trong những người bệnh binh rất tiêu biểu. Sau khi mà bác nghỉ hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc thì cũng về tham gia công tác tại địa phương. Vừa qua thì với tuổi cao thì bác cũng đã xin nghỉ công tác về cũng tham gia về phát triển kinh tế. Với mô hình của bác ở đây là một trong những mô hình mà người thương binh bệnh binh thì phát triển kinh tế là cũng được đánh giá cao. Đến mô hình bác trồng phong lan và trồng rau, nuôi gà rồi một số các cái mô hình khác đảm bảo về cuộc sống thu nhập thêm cho gia đình. Và đang bác cũng đã có những phát triển về trồng cây ăn quả. Đấy, tới đây thì bác cũng đang có cái cải tạo khu vực vườn cây ăn quả của bác với cái diện tích cũng trên dưới khoảng trên 1 ha đảm bảo trong cuộc sống sinh hoạt gia đình của bác và một trong những cái gương tiêu biểu để cho nhiều hội viên cựu chiến binh cũng như là các hội viên đoàn viên khác noi theo.
Toàn xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình có gần 90 người có công đang được hưởng chế độ chính sách của nhà nước, trong đó có trên 10 mô hình phát triển kinh tế do người có công làm chủ cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, các thương binh bệnh binh luôn phát huy nội lực, chủ động vươn lên về mọi mặt để rồi chiến thắng bệnh tật khó khăn, góp phần xây dựng cuộc sống đủ đầy, ấm no hạnh phúc, chung sức phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần thi đấu căng thẳng, Hamburg Open đã chính thức khép lại. Tối qua 24 tháng 7, trận chung kết đơn nam vừa diễn ra. Đây là màn so tài giữa tay vợt trẻ Alcaraz và Lorenzo Musetti. Tại Hamburg, hai tay vợt đã đem đến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Alcaraz để thua 4-6 ở set 1. Sang set 2, Alcaraz đã cứu đến 5 Champions Point rồi giành chiến thắng trên loạt tiebreak. Tỷ số được cân bằng 1-1. Sang set 3, Musetti đã giành điều break ở game 10 quyết định. Chung cuộc, tay vợt 20 tuổi đã đăng quang ngôi vô địch. Đây cũng là danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Trong khi đó, Swiss Open ngày thi đấu cuối cùng cũng vừa hoàn thành. Trận chung kết là màn so tài giữa Ruth và Berrettini. Chung cuộc, Ruth thắng 2-1 và đăng quang ngôi vô địch. Tiếp theo là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý hôm nay, 25 tháng 7. Mặc dù đã để siêu sao Lionel Messi ra đi mùa hè năm ngoái, nhưng mới đây, đích thân chủ tịch Luan Lopata đã lên tiếng về mong muốn đưa cầu thủ người Argentina trở lại với sân Nou Camp. Trong bối cảnh vừa đem bán trung phong số 1 là Lewandowski sang Barca, Bayern Munich đang muốn có Harry Kane thay thế ngôi sao người Ba Lan trước khi mùa giải mới khởi tranh. Mùa hè năm ngoái, Kane cũng suýt chút nữa gia nhập Man City nếu như thương vụ không đổ bể vào phút chót. Về phần Kane, sẽ rất khó để anh có thể rời Tottenham ở hè năm nay bởi huấn luyện viên Carlo Ancelotti và ban lãnh đạo Spurs chẳng đời nào bán đi ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng. Dù vậy, nên nhớ rằng tiền đạo 29 tuổi đang rất khát khao các danh hiệu, thứ mà gà trống có thể mang lại và không ngoại trừ khả năng Harry Kane sẽ gật đầu với hùng xám nước Đức. Đông đảo người mộ Atletico Madrid lên tiếng kêu gọi đội bóng không nên ký hợp đồng thi đấu với Cristiano Ronaldo. Không chỉ trên tiến hành tẩy chay qua mạng xã hội Twitter, cổ động viên Atletico còn phát động một cuộc biểu tình trực tuyến nhằm ngăn ngừa khả năng lãnh đạo đội bóng ngồi vào bàn thương thảo để đưa về chân sút từng nhiều fan làm tình làm tội chính Atletico thời cầu thủ này còn khoác áo Real Madrid. Trong bối cảnh xuất hiện những lời đồn đại về việc chân sút người Bồ Đào Nha muốn gia nhập Atletico dưới dạng cho mượn mùa hè này từ MU, các cổ động viên thành Madrid hiện thể hiện thẳng thắn thái độ phản đối với bất cứ sự hiện diện từ CR7. Rạng sáng 25 tháng 7, tay đua người Đan Mạch Jonas Vingegaard đã xuất sắc giành chiếc áo vàng chung cuộc Tour de France 2022. Đây là chiến tích khó tin của Vingegaard khi 5 năm trước anh vẫn là một người đóng gói cá trong một nhà máy. Chiến thắng của Vingegaard thật khó tin khi anh bắt đầu đạp xe đạp khá trễ. Cách đây 5 năm, Vingegaard vẫn làm công việc đóng gói cá trong một nhà máy. Khi đó buổi sáng anh sẽ đến nhà máy làm việc kiếm sống, sau đó buổi tối mới tập đạp xe. Đến năm 2019, Vingegaard mới gia nhập Jumbo Visma và trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Vingegaard 25 tuổi là tay đua người Đan Mạch đầu tiên vô địch Tour de France kể từ khi Bezirit đoạt danh hiệu áo vàng vào năm 1996. Dù Brooker Henderson năm nay mới 24 tuổi, nhưng đây là danh hiệu thứ 12 của cô trên LGPA Tour, đồng thời là danh hiệu Major thứ 2 trong sự nghiệp. Côn thủ Canada Brooker Henderson giành danh hiệu vô địch giải đấu danh giá Evinel Championship sau khi vượt qua nhiều tên tuổi lớn ở ngày thi đấu cuối cùng. Henderson thi đấu khổng định trước khi kết thúc toàn giải với tổng điểm âm 17 gậy, qua đó giành vô địch Evinel Championship năm nay.
Thông tin và quảng cáo.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thông báo tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học, cây trồng, chăn nuôi, thú y, tâm lý học, chính trị học. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non, các hình thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ, xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chế độ ưu đãi, sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng một tháng theo Nghị định 116. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 17 triệu 880 ngàn đồng một năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 8 triệu 940 ngàn đồng một năm. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học ngoại ngữ và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.evedu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0326-626-888. Tiếp theo chương trình là dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 7. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.